Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tại thủ đô ánh sáng Paris, người Việt hòa mình với các sắc dân Á Châu khác khi đón xuân về, Tết đến. Thế nhưng, theo ông Lưu Tường Long, một cư dân sống nhiều năm tại Paris, thì việc thưởng xuân và tục lệ truyền thống vẫn được tôn trọng, nhưng có phần phai nhạt dần. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp một đồng hương, anh Long ở Paris. Thì thưa anh, năm nay Tết Mậu Tuất thì đồng bào chúng ta bên đó ăn Tết ra sao anh? Chắc có lẽ là nổi bật ở quận 13 phải không anh ạ?
Thì quận 13 từ trước đến giờ vẫn là chỗ ăn Tết, nhưng mà thường thường người Tàu người ta ăn đông hơn là người Việt Nam. Mình ăn ké theo Tàu nhiều hơn là Việt Nam tổ chức với nhau.
Thế rồi Việt Nam mình tổ chức ở đâu anh?
Việt Nam mình thì thường thường thì có tổng hội sinh viên tổ chức, rồi thì một bên thì theo bác đảng, một bên thì theo quốc gia. Dạ. Quốc gia theo quốc gia, mà cả bác theo bác.
Dạ vâng, rồi không theo bác đảng thì có đông không anh?
Không theo bác đảng thì tương đối thì càng ngày càng ít đi anh. Mà tại vì lớp trẻ nó lên, trẻ mà theo không theo bác đảng thì nó càng ngày càng ít đi.
Dạ vâng, nhưng mà bỏ một vấn đề màu sắc chính trị ra đi thì thưa anh, những cái truyền thống của dân tộc chúng ta tại Paris thì bà con đồng hương có còn giữ nguyên không? Cũng như là có bánh chưng, có câu đối này kia không anh?
Cái chuyện cờ bánh chưng câu đối thì càng ngày nó càng đi vào dĩ vãng anh. Tại vì câu đối thì thường thường bên này chẳng có ai đi, hoặc là đi câu đối viết sẵn mang về treo. Hoặc cái thứ nhì nữa, đi mua câu đối về để treo thì cũng ít người làm. Còn bánh chưng nữa thì ngày xưa các cụ mình thích là cái chỗ là nấu bánh chưng là đợi giao thừa. Còn bây giờ thì mình qua thế kỷ thứ 21 rồi thì ra ngoài chợ mua bánh chưng nó nhanh hơn nhiều.
Dạ đúng rồi, thì ở đâu cũng vậy chứ đâu có thì giờ đâu bằng nấu bánh chưng. Thì như anh, thưa anh, nhưng mà anh có thể tả cho quý khán giả chúng tôi biết được cái không khí Tết ở bên Paris như thế nào thưa anh?
Anh theo tôi thì nói là chung là cái không khí của người Tàu họ tổ chức thì nó ồn ào náo nhiệt hơn là của Việt Nam nhiều. Việt Nam mình gọi là tổ chức cho nó có thôi, chứ còn không có, nó không còn như ngày xưa nữa. Cũng như anh thấy ngay ở Việt Nam bây giờ cái không khí Tết nó cũng không phải như còn ngày xưa nữa.
Dạ vâng, nhưng mà mỗi gia đình, chẳng hạn như gia đình anh chắc cũng có lập bàn thờ rồi cũng hương khói trong mấy ngày Tết không ạ?
Cái đó là cái chuyện thì Việt Nam mình đi đâu cũng thế thôi. Đi ngoại quốc thì mình cũng ngày đêm giao thừa thì cũng lập bàn thờ tổ tiên trong gia đình với nhau. Thì cũng là cái đó là chuyện trong từng gia đình một, ở Việt Nam hay là ở đâu mình cũng thế cả. Nhưng mà rồi cái đó thì nó sẽ mất đi, tại vì nếu mà mình là người ngoại, mình sống ké ở ngoại quốc thì con cái mình nó lớn lên nó chịu ảnh hưởng của một cái văn hóa khác thì nó cũng quên đi những cái trò gọi là cúng bà ông bà tổ tiên.
Nhưng mà thưa anh, chắc có lẽ là cuối tuần này thì vào những ngày Tết chắc chắn là con cháu của anh sẽ về để chúc tuổi ông bà chứ nhỉ?
Không, ông thưa tôi, thưa anh, bây giờ tôi là tuổi ông bà rồi.
Dĩ nhiên rồi, đúng rồi. Thì chúc tuổi ông bà tức là chúc tuổi anh với chị đấy.
Không thì thường thường thì cũng đại cuối tuần thế xong đi về có gặp thì nếu có dịp thì gặp, không thì thôi anh ơi, tại vì bây giờ tụi con cháu nó càng ngày nó xa cái tập phong tục tập quán của Việt Nam mình rồi, hầu như là con cháu về sau nó thành ra ngoại quốc hết rồi.
Thế mấy đứa cháu nội cháu ngoại gì của anh nó nói tiếng Việt hay là nói tiếng Tây?
Thưa anh rằng mà tụi nó nói tiếng Tây hết, chứ nó nghe tiếng Việt thì nó hiểu, con tôi nó hiểu tiếng Việt, nó nói được vài câu tiếng Việt là tụi đã mừng rồi. Thế còn cháu thì khỏi nói. Nhưng mà cũng có một số nó bắt đầu nó học lại anh. Thì cái đó là mình khuyến khích nó thôi, chứ còn nó có thích nó làm hay không là chuyện của tụi nó.
Vâng, sẵn đây xin hỏi ông cái vụ mà nước sông Sen nó dâng lên nghe nói tới 6 thước thì có ảnh hưởng tới việc gì không ạ? Đưa lại thế nào không?
Không. Thì đại khái như họ tính toán hết rồi cả anh. Nên nếu mà có nước lụt thì không đến nỗi mà như là lụt như ở Sài Gòn.
Dạ vâng, nhưng mà có lẽ là sông Sen nó dâng lên thì chỉ ảnh hưởng tới cái du lịch của những chiếc thuyền đi dọc thì theo sông Sen như là Batomus
kia đó. Sông Sen thì họ không cho đi nữa, có gì đâu anh.
Dạ vâng, Batomus
kia vâng. Cái xe, cái tàu chạy không có qua cầu được thì họ cấm tàu chạy.
Dạ vâng, còn Chỗ khác như là tháp Eiffel thì cũng chẳng có ngập lụt gì không thưa anh?
À không, thưa anh, những cái vấn đề mà gọi là vấn đề mà nước với lại đường xá bên này họ tính trước cả rồi anh. Những cái nước như tân tiến như là Mỹ với lại Pháp, Mỹ trừ khi họ bị thiên tai bất ngờ thôi, chứ còn thường thường là họ đã tính sẵn hết cái, tất cả những cái trò đó rồi anh.
Dạ vâng, chứ không phải là tại Việt Nam cứ bị bõm cả ngày
vậy. Bị bõm là khó lắm anh.
Dạ vâng, nhân dịp Tết Mậu Tuất cũng chẳng còn bao lâu nữa. Trước thềm năm mới thì chúng tôi cũng xin chúc ông và gia đình và tất cả các đồng hương bên Paris một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe ông nha.
Vâng, tôi cảm ơn anh, cảm ơn, chúc các anh và các bạn ở Úc như cũng vậy luôn.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.